Như vậy Bồ Tát này trong một niệm đi khắp hằng hà sa thế giới ở mười phương rồi trở về bổn xứ, giàu có thành lực như vậy nhưng cũng chẳng nghĩ rằng ta được thành lực đó là do sức kim cang tâm muội. Bồ Tát này là ở trong một niệm có thể giết những phiền não của chúng sanh trong hằng hà sa thế giới ở mười phương mà vẫn không có quan niệm rằng ta hay giết phiền não của chúng sanh, do đó do sức kim cang tâm muội, đó là do sức kim cang tâm muội. Đó thì cái đoạn này là để nói cái diệu dụng khi mà mình vào được cái kim cang tâm muội, khi mà vào được cái kim cang tâm muội rồi thì hay có diệu dụng như hàng xa. Đó, diệu dụng như hàng xa tức là đầy đủ mọi cái diệu dụng, thì chính cái chỗ đó mà trong thiền tông thường nói mình có được một kho báu đầy đủ là không có thiếu sót, nhưng vì mình chưa có vào được nó. Cũng như trong kinh Pháp Hoa thì nói rằng khi mà mình nhập được Phật tri kiến thì mình đồng với chư Phật nhân dân. Thì như vậy để thấy rằng nghĩa là khi mà mình sót trở lại với cái Phật tánh của mình thì lúc đó mình có đầy đủ bao nhiêu cái diệu dụng, không có cái gì mà qua nó. Bởi vì Phật tánh là cái bất sanh bất diệt thường trụ, còn tất cả pháp đều là pháp sinh diệt, cho nên không có pháp nào mà qua được Phật tánh hết. Phật tánh là trùm khắp tất cả, cho nên được Phật tánh rồi, sống như Phật tánh rồi thì có những cái dụng đầy khắp tất cả. Cho nên đây mới nói nè, Bồ Tát an trụ kim cang tâm muội, giàu thấy chúng sanh mà vẫn không có tướng chúng sanh, giàu thấy nam nữ nhưng không có tướng nam nữ nhân dân. Thì bởi vì khi mà an trụ kim cang tâm muội tức là sống trở lại Phật tánh rồi thì không còn mắc kẹt trên hình tướng nữa, bởi không mắc kẹt trên hình tướng cho nên không thấy có thật chúng sanh, không thấy thật có nam, không thấy thật có nữ. Còn mình bây giờ tại vì đương sống như hình tướng cho nên có thấy có chúng sanh, thấy có nam, thấy có nữ, vân vân, sai khác. Vì vậy cho nên là nói rằng an trụ kim cang tâm muội rồi thì như là nói rằng thấy tất cả pháp bổn lai không có tướng, tức là xưa nay đều không có tướng, bởi vì nó là pháp sinh diệt biến hóa không thiệt, chỉ có cái Phật tánh là chân thật. Nói chân thật là lối nói đối đãi, chứ còn thực ra thì Phật tánh là Phật tánh, không có thật, không có giả. Để đây thì coi như là định nghĩa mà không có định nghĩa gì hết. Thế nào gọi là kim cang tâm muội? Như chất kim cang nếu ở trong ánh nắng thời màu sắc chẳng nhất định, cũng vậy kim cang tâm muội ở trong đại chúng cũng chẳng nhất định, vì thế mình gọi là kim cang tâm muội. Như vậy coi như là giải thích, không có giải thích gì hết, vậy cũng là nói cái diệu dụng mà thôi. Nếu như chất kim cang ở trong ánh nắng thì có thể người ta thấy hiện ra những màu sắc xanh vàng đỏ trắng, nó không có nhất định, tùy cái chỗ phản chiếu. Thì cũng như vậy, chỉ có một Phật tánh mà nếu mình an trụ trong đó rồi thì mình mới thấy chúng sanh từ nơi nghe lòng Phật tánh mà hiện ra không biết bao nhiêu tướng trạng. Như chất kim cang tất cả người đời không thể bình luận giá cả cũng vậy, kim cang tam muội có bao nhiêu công đức tất cả trời người không thể nghĩ lường được, do đây nên gọi là kim cang tam muội. Thì như vậy cũng không có giải nghĩa gì hết, mà chỉ nói kim cang là công đức vô lượng vô biên, nó là không có cái gì lường tính được. Như người nghèo đặng báo kim cang thì hết nghèo cùng khốn khổ, lại khỏi ác quỷ tà độc. Cũng vậy đại Bồ Tát được tam muội này thời có thể giết hết phiền não khổ hoạn, xa lìa các ma tà độc, do đây nên gọi là kim cang tam muội. Thì như vậy đó, sở dĩ là kim cang tam muội là tại vì nó đầy đủ diệu dụng đó, chứ còn không chỉ có thể kim cang tam muội là gì, nhưng mà nói là do tu đại kinh đại niết bàn mà được. Thì mình biết ngay là kinh đại niết bàn là chỉ cho Phật tánh, mà nó an trụ trong Phật tánh thì được cái đó gọi là kim cang tam muội. Thế gì à, nghĩ
kim phần công đức thứ bảy, thế nào đại Bồ Tát tu hành kinh đại niết bàn thành tựu phần không đầy đủ phần công đức thứ bảy? Như vậy đây này, thiện nam tử, đại Bồ Tát này nghĩ rằng pháp gì có thể làm nhân duyên gần với đại niết bàn? Bồ Tát này liền biết có bốn điều làm nhân duyên, có bốn điều mà hai chấm nó bỏ đi, hai chấm nó sai. Bồ Tát này liền biết có bốn điều làm nhân duyên gần. Nếu rời bốn pháp này thì không thể được đại niết bàn. Chỗ đó là chấm, chứ cũng không phải hai chấm nữa. Vì thế nên nếu nói rằng, thêm chỉ nói chứ chỉ nếu thì mới rõ. Vì thế nên nếu nói rằng xuyên tu tất cả khổ hạnh mà được đại niết bàn thì không đúng. Đây là bốn điều. Một là gần gũi bạn lành, hai là chuyên tâm nghe pháp, ba là nhiếp niệm tư duy, bốn là tu hành đúng pháp. Thì trong bốn điều này là bốn điều mà mình gần được đại niết bàn. Đức Phật ví dụ như có người mang bệnh hoặc nóng hoặc lạnh, hư lao, các tà quỷ độc. Người bệnh này tìm đến lương y liền theo bệnh theo thuốc. Người bệnh này hết lòng y theo lời chỉ dẫn của lương y, uống thuốc đúng cách, bệnh được lành, thân được an. Người bệnh dụ cho Bồ Tát, lương y dụ thiện tri thức. Thì nghĩa là mình bệnh thì nhờ lương y, thì bệnh nó là dụ cho Bồ Tát, rồi lương y là dụ thiện tri thức, có thiện tri thức giúp cho Bồ Tát gần được niết bàn. Còn phương thuốc của lương y nói dụ cho kinh đại nhất đại thừa, y theo lời chỉ dẫn của lương y dụ cho khéo suy nghĩ nghĩa lý của kinh đại thừa. Phương thuốc uống đúng cách dụ cho tu hành đúng pháp, bệnh lành dụ cho dứt hết phiền não, thanh an dụ cho đặn niết bàn thường lạc ngã tịnh. Thì như vậy, qua cái ví dụ này thấy cái bốn điều mà Đức Phật nói rất rõ ràng. Thiện tri thức, dành thiện tri thức, nghe chí tâm lắng nghe suy nghĩ đúng pháp, suy nghĩ là thực hành đúng pháp nữa đó. Thì như vậy thì bốn cái điều đó là bốn cái điều cần thiết của người học đạo, hay là đây thì nói là của hàng Bồ Tát. Thì giờ có thể tôi nói ra ngoài cho dễ nhớ. Người bệnh rồi tìm lương y mới cho thuốc rồi mới chỉ dạy cách trị bệnh hay là cách dùng thuốc rồi. Thì tới cái gì nữa? Nghĩa là lương y dạy cho thuốc và chỉ dạy cách dùng thuốc. Đó là bốn điều. Thì bây giờ lương y là dụ cho thiện tri thức, gần gũi thiện tri thức, rồi cho thuốc là dụ cho nghe pháp. Thì khi cho thuốc rồi là dạy phải làm cho đúng cách, đó là dụ cho suy nghĩ nghe rồi suy tư. Sau khi suy nghĩ đó mình thực hành đúng pháp rồi mới sắc thuốc để uống cho hết bệnh, thì đó là thực hành đúng pháp. Thì như vậy qua bốn cái điều của ông lương y giúp cho thì cái người bệnh được lành. Chúng ta cũng vậy, có đầy đủ bốn điều này thì thân an được thường lạc nhã tịnh của đại niết bàn. Đó là một cái thí dụ. Bây giờ Đức Phật còn nói thêm cái thí dụ kế nữa. Ví như có quốc vương muốn cai trị đúng pháp, làm cho nhân dân được an vui. Nhà vua hỏi cách cai trị nơi các quan bèn đem cách thức của thiên vương tâu với quốc vương. Quốc vương liền chí tâm tin tưởng thực hành theo đúng như pháp cai trị nhà nước nhà, làm cho cả nước không giặc cướp, nhân dân an vui. Quốc vương dụ cho Bồ Tát, các quan dụ cho bạn lành. Cách thức cai trị của các quan tâu dụ cho người 12 bộ kinh. Quốc vương hết lòng tin tưởng thực hành, dụ cho Bồ Tát nhiếp tâm tư duy nghĩa lý của 12 bộ kinh. Quốc vương cai trị đúng pháp, dụ cho Bồ Tát tu hành đúng theo 6 môn ba la mật. Cả nước không giặc cướp, dụ cho Bồ Tát đã lìa phiền não kiếp sử, nhân dân được an vui. Dụ cho Bồ Tát chứng được đại niết bàn thường lạc ngã tịnh. Thấy cái thí dụ thứ hai là ví dụ một ông vua muốn cai trị đúng pháp cho dân được an vui, thì mới hỏi cách cai trị nơi các quan. Rồi các quan mới đem cách cai trị đó của nhà vua trước mà nói lại Rồi ông vua nghe rồi chí tâm, tin tưởng chí tâm thực hành theo, rồi đúng như pháp mà cai trị nước nhà, thì cả nước được an vui. Thì như vậy bốn cái đó, họ pháp thì quốc vương dụ cho Bồ Tát, tức là cái người mà gần bạn lành, còn bá quan dụ cho bạn lành, cách thức cai trị của tiên vương dụ cho 12 bộ kinh, hết lòng tin tưởng thực hành dụ cho nhiếp tâm nghe, rồi nhiếp tâm tư duy suy nghĩ đó. Khi là cai trị đúng pháp, đó là chỉ cho Bồ Tát tu hành đúng theo 6 môn ba la mật. Như vậy giặc cướp trong nước được an ổn, nhân dân được vui vẻ, đó là dụ cho Bồ Tát đã lìa phiền não kiết sử, được niết bàn an lạc. Thì như vậy là cái thí dụ thứ hai. Đến cái thí dụ thứ ba là dụ như người có cái bệnh phân hủi. Có người trí thức nói rằng đi đến bên núi Tu Di lấy một thứ thuốc, có một cây thuốc hay, lấy cây thuốc đó uống thì bệnh sẽ lành. Cái người đó người bệnh tin theo và tìm được cây thuốc đó, hái uống liền được hết, thanh tâm an vui. Đó là người bệnh dí cho cả phòng phương. Còn cái người trí thức đó là dụ cho Bồ Tát, tin theo lời dạy, đó là chỉ cho bốn vô lượng tâm. Núi Tu Di là chỉ dụ cho 8 thánh đạo. Vị thuốc cam lồ dụ cho Phật tánh, bệnh hủi được lành, dụ cho phiền lìa phiền não, được niết bàn, thường lạc ngã tịnh. Thì đó là Đức Phật dùng bốn cái thí dụ. Bây giờ thêm cái ví dụ nữa, ví như có người nuôi dưỡng đệ tử thông minh trí huệ ngày đêm, người này luôn dạy dỗ chẳng biết mỏi. Bồ Tát cũng vậy, tất cả chúng sanh hoặc tin hoặc chẳng tin, Bồ Tát luôn giáo hóa không biết nhà mỏi. Đó là nói cái lòng của Bồ Tát luôn luôn lúc nào cũng giáo hóa. Thiện nam tử, thiện tri thức là nói chư Phật, Bồ Tát và hàng thinh văn bích chư Phật cùng những người tin kinh Đại Thừa. Đây là Đức Phật là định nghĩa Phật bảo gần gũi thiện tri thức. Mà thế nào là thiện tri thức? Đây Phật mới định nghĩa. Thiện tri thức nghĩa là Phật, Bồ Tát, thanh văn, bích chi Phật cùng những người tin được kinh điển Đại Thừa. Những người đó thì gọi là thiện tri thức. Thế nào gọi là thiện tri thức? Đây hỏi lại lần nữa. Hàng thiện tri thức có thể chỉ dạy cho chúng sanh xa lìa 10 điều ác, tu hành 10 điều lành. Do nghĩa này nên gọi là thiện tri thức. Thêm một nghĩa nữa, thiện tri thức dạy chúng ta những cái gì? Tức là dạy chúng ta giết 10 điều ác, tu 10 điều lành. Đó là thiện tri thức. Lại, hàng thiện tri thức lời nói đúng như pháp, đúng như pháp thực hành, đúng như lời nói. Lời nói đúng như pháp, pháp thực hành đúng như lời nói. Nghĩa là lời nói ra đúng với giáo pháp của Phật dạy, và cái gì thực hành cũng đúng như cái lời nói đó. Chính là tự mình chẳng sát sanh, cũng bảo người chẳng sát sanh. Nhẫn đến tự mình có chánh kiến, cũng đem chánh kiến dạy cho người. Đó, cái điều này nói tôi cũng xin nhắc một chút. Bởi vì trong cái số người tu của chúng ta có nhiều người không có quý trọng cái chánh kiến, mà dạy người ta rồi cũng không có dạy đúng cái chánh kiến. Tôi thí dụ như cái chánh kiến là phải tin vào nhân, vào quả, tin vào tam bảo vân vân. Mà lại có nhiều người nhiều khi dạy coi tướng, coi tai, hoặc là coi địa lý, coi vân vân. Nên là những cái đó thì nó không phải là chánh kiến. Mà nếu mình không chánh kiến thì dạy đệ tử thì sao? Cũng mất cái chánh kiến. Đó là cái điều mà tôi nói là mình phải thực hành đúng. Đây định nghĩa thiện tri thức nè, lời nói đúng như pháp nè, thực hành đúng như lời nói. Và chính tự mình chẳng sát sanh, chẳng sát sanh, chẳng trộm cướp, chẳng tà dâm, chẳng nói dối, chẳng nói hai lưỡi vân vân, cho tới cái thứ 10 là chẳng có tà kiến. Bởi mình chẳng tà kiến mà luôn luôn là giữ chánh kiến, mà nếu có chánh kiến mà mình dạy người ta tà kiến thì đó là lầm. Vì vậy cho nên người tu mình phải luôn luôn giữ chánh kiến. Chính cái điều đó mà khi mà vào chùa mà chúng ta còn để xin xăm nè, rồi coi ngày coi giờ nè, vân vân, cái đó nó không phải là chánh kiến rồi đó. Cho nên những cái đó người thực tình tu hành nên bớt, giúp được chừng nào sớm chừng nào thì đừng quý chừng nấy. Chứ để những cái đó thật là cái gốc của tà kiến. Nếu có thể được như đây thì gọi là chân thiệt thiện tri thức. Nếu mà làm được như vậy mới thiệt thiệt là cái chân thiệt thiện tri thức. Tự mình tu tập bồ đề cũng có thể dạy người tu hành bồ đề. Tự mình tu hành chánh chứng, trì giới, bố thí, đa văn, trí huệ cũng có thể dạy người như vậy. Do đây nên gọi là thiện tri thức. Thiện tri thức là vậy. Thì thượng nam tử hàng thiện tri thức có thiện pháp. Những gì là thiện pháp? Những việc của mình thực hành chẳng mong cầu tự vui, mà thường vì chúng sanh cầu an vui. Thấy người khác có lỗi chẳng sao nói, miệng thường tiên nói những việc thuần thiện. Do đây nên gọi là thiện tri thức. Bởi vì thiện tri thức là những người có pháp lành, vì thương chúng sanh trước chứ không phải là vì mình. Đó, lúc nào cũng đem những lời lành để khuyên dạy mọi người. Đó là thiện tri thức. Này thiện nam tử, như mặt trăng từ đêm mùng 1 đến đêm rằm lần lần thêm lớn đầy đủ. Cũng vậy, thiện tri thức làm cho những người học đạo lần lần xa lìa pháp ác, thêm lớn pháp lành. Nếu người gần gũi thiện tri thức từ trước chưa có giới định huệ giải thoát tri kiến, nay bèn có đó. Người chưa đầy đủ thì được thêm rộng, do vì gần gũi thiện tri thức. Sự gần gũi này làm cho người lại được rõ thấu nghĩa sâu của 12 bộ kinh. Nếu có thể chăm nghe nghĩa sâu của 12 bộ kinh thì gọi là thính pháp. Nghe kinh đại thừa thì gọi là chân thật thính pháp. Chân thật thính pháp chính là nghe kinh đại niết bàn, nghe có Phật tánh, Như Lai rốt ráo chẳng nhập niết bàn. Do đây nên gọi là chuyên tâm thính pháp. Chuyên tâm thính pháp gọi là tám thánh đạo. Do tám thánh đạo sẽ giúp tham dục sân nhế ngu si nên gọi là thính pháp. Chỗ này thì nên chấm xuống hàng. Đó là giải thích về cái thính pháp, chuyên tâm thính pháp. Bây giờ Đức Phật dùng cái thí dụ, và cái thí dụ này trong kinh Na Hàm cũng đã dùng. Ví dụ rằng thì hữu tri thức cũng như là mặt trăng từ mùng 1 đến rằm. Từ mùng 1 đến rằm thì mỗi một ngày đêm chúng ta thấy mặt trăng nó sao? Nó thêm sáng một phần. Là đúng ngày rằm nó là tròn. Rồi trong kinh Na Hàm lại có nói thêm gần gũi ác tri thức. Ví dụ như mặt trăng, mà mặt trăng sao? Từ 16 trở về 30 gần bạn ác thì cũng như mặt trăng từ 16 trở về 30, gần bạn lành cũng như mặt trăng từ mùng 1 cho tới rằm. Nó là càng ngày nó càng sáng, sáng lên cho tới ngày viên mãn. Cũng như vậy, cần gửi những người thiện tri thức thì những cái như là giới, như định, như huệ, giải thoát tri kiến, những cái này trước mình không có thì bây giờ từ từ mình có. Nếu mình có mà có chưa đầy đủ, lần lần càng thêm lớn được đầy đủ. Đó là sự lợi ích của gần gũi thiện tri thức. Đó là nói phần thí dụ. Bây giờ nói thẳng nó gần gũi thiện tri thức thì đối với 12 bộ kinh mình chưa nghe thì được nghe. Nếu mình đã có nghe thì mình nghe thêm, nó rất đầy đủ. Thì đó là nói chung. Rồi sau này Đức Phật phải nói riêng, người mà thực tình nghe kinh đại thừa thì mới gọi là cái người nghe 12 bộ kinh mới gọi là người thính pháp. Người nghe kinh đại thừa mới chân thật người thính pháp. Người nghe kinh đại niết bàn mới là chân thật là thính pháp. Đó, phải là chuyên tâm thính pháp. Mà người mà được chuyên tâm thính pháp thì tức là mình có tám thánh đạo dứt được tham sân si, gọi là thính pháp. Thì như vậy tức là Đức Phật giải qua cái phần thứ nhất là gần gũi thiện tri thức, và phần thứ hai là chuyên tâm thính pháp. Bây giờ tới phần thứ ba, xét về người thính pháp gọi là 11 pháp không. Do pháp không này đối với tất cả pháp chẳng thấy có tướng mạo, xét về người thính pháp gọi là sơ phát tâm nhẫn rốt ráo tâm vô thượng bồ đề, nhờ nơi sơ tâm mà đặng đại niết bàn. Chẳng phải do nghe pháp mà đặng đại niết bàn, chính là do tu tập nên chứng đại niết bàn. Như người bệnh vào nghe lời chỉ dẫn của lương y cùng tên của món thuốc nhưng chẳng thể lành bệnh, phải do uống thuốc bệnh mới được lành. Phải uống thuốc bệnh mới lành. Vào nghe 12 nhân duyên nhưng chẳng thể giết được tất cả phiền não, cần phải nhiếp niệm khéo tư duy mới giết được phiền não. Đây gọi là pháp nhiếp niệm tư duy thứ ba. Như vậy là giải thích nhiếp niệm tư duy thứ ba về cái nghĩa thứ nhất. Bây giờ thêm một nghĩa nữa là do nghĩa gì mà làm nhiếp niệm tư duy, đó là để giải thích thêm. Bây giờ tôi giải thích cái đoạn trước. Đoạn trước nói rằng xét về người thính pháp gọi là 11 pháp không. Do pháp không này đối tất cả pháp chẳng thấy có tướng mạo, thì cái pháp không này có chỗ nói là 11 pháp, có chỗ nói 18 pháp, có chỗ nói 20 pháp, nhưng mà tóm lại đại ý thì không ngoài thấy các pháp tướng không, tánh không, thể không, dụng không, như vậy. Nghĩa là mình không chấp, nói tóm là mình không chấp một cái gì nơi mỗi pháp. Mỗi pháp mình đều không có chấp nó là thật, thì đó gọi là thấy cái sở pháp không. Xét về người thính pháp gọi là sơ pháp tâm nhẫn rốt ráo tâm vô thượng bồ đề. Nói là người thính pháp tức là người mới phát tâm nhẫn đến. Rồi đây có cái chữ đến là thành đó nghe, đó nhẫn rốt ráo thì không hiểu gì hết. Nhẫn đến rốt ráo tâm vô thượng bồ đề tức là đến cái tâm vô thượng bồ đề một cách đầy đủ, nhân sơ pháp tâm mà đặng đại niết bàn, chẳng phải do nghe pháp mà đặng đại niết bàn. Tới cái vô thượng bồ đề là chấm á, là chỉ nhân sơ pháp tâm. Và nói rằng mình nghe pháp không mình không được niết bàn, nhân nghe pháp là mình phát tâm, là phát tâm mình tu hành á, cho nên nói là nhân sơ pháp tâm là đặng đại niết bàn, chứ chẳng phải do nghe pháp mà đặng đại niết bàn. Mình nói rằng nghe pháp được niết bàn là mình cứ à, bữa nay tôi nghe pháp thì chắc là tôi được niết đại niết bàn, không phải. Thì niết bàn là phải do tu mới được, chứ đâu phải nghe không là được. Thì chính cái chỗ này mà tôi lâu nay tôi cũng hơi vỡ tắt cái lầm lẫn của chúng tôi mấy năm về trước. Ví dụ như có nhiều người học Phật, mình nghe hỏi Phật nghĩa là gì thì mình liền định nghĩa Phật là giác giả. Giác giả là gì? Là người giác ngộ. Rồi lại định nghĩa thôi, giác có ba, một là tự giác, hai là giác tha, ba là giác hạnh viên mãn. Thì như vậy đó mình nghĩa bằng Phật rồi. Phật nghĩa là giác, là giác giả. Rồi có ba nghĩa, một là tự giác, hai là giác tha, ba là giác hạnh viên mãn. Rồi nghe như vậy, học như vậy, mình nói là tôi học được cái nghĩa Phật rồi. Nhưng mà có rồi chưa? Như vậy là mình định nghĩa xương, hiểu biết xương chứ chưa phải là giác, phải không? Như vậy mình phải đúng ra mình học Phật thì mình phải biết Phật giác là giác cái gì, tự giác là giác cái gì, giác tha là giác cái gì, giác hạnh viên mãn là giác cái gì nữa. Chớ nói giác cái rồi cắt nghĩa một hơi cái rồi thôi. Rồi mình học rồi học như vậy nữa, à bây giờ tôi hiểu Phật rồi. Nhưng người có hiểu Phật chưa? Hiểu tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn lại là hiểu Phật thì rất là quan, thấy không? Ông Phật giác những cái gì kìa,
lời giác tha làm sao, giác hạnh viên mãn như thế nào, rồi chính trong những cái đó mà phần nhiều cái người tu của mình nghe chỉ ôn mới trên trời vậy, rồi tôi thông suốt Phật pháp rồi, rồi coi như rồi, cái đó thật là nó hơi nghĩa là chỉ là ngôn ngữ mà không có lẽ thật. Cho nên ở trong đây Đức Phật mới nói như người bệnh dầu nghe lời chỉ dẫn của lương y cùng tên cái món thuốc nhưng chẳng thể lành bệnh, phải vào uống thuốc bệnh mới được lành, phải không? Nghe là như người bệnh mà rứa ông thầy tới là ông thầy ông nói là đây là mua thuốc gì uống, thuốc gì uống, đặt qua bốn thứ tên thuốc rồi nghe dạ rồi tôi hứa thuốc rồi, nói hứa thuốc rồi nhưng mà bệnh người hết chưa, nào có hết. Nếu mà muốn cho hết bệnh thì phải chính mình hốt thuốc về mình sắc mình uống mới hết đó, cũng như vậy. Cho nên tôi nói rằng mình tu thiệt là nhiều năm mà tham sân si không hết. Tại sao vậy? Tại vì ví dụ như vô trường ngồi học, nếu giờ ngày nào mà hay nóng giận phải quán từ bi, phải quán từ bi thì sao? Từ cái nó đặt giải nghĩa từ là hay bao nhiêu bi là cứu khổ này chưa? Cách nữa hồi cái rồi tôi hiểu từ bi thôi về cái thôi. Lời thành ra hôm nay mốt ai sắp tức tôi cũng nổi nóng như thường. Tại vì mình chỉ thuộc cái linh từ bi mà mình không có hành cái từ bi. Những người đó người nào nặng sắc vật có quán bất tịnh, họ bất tịnh là gì? Là nó là quán 36 vật nào tóc lông răng móng da thịt gân xương của con người đó, họ thường làm cái những từ đó cái rồi từ biết quán bất tịnh rồi, chứ mà không quán còn nó mai mốt tôi thấy sắc cũng vẫn nhiễm như thường, đó là cái bệnh. Cho nên nói rằng học thì nghe nói thì thông lắm mà rốt cuộc về đâu không tới đâu hết, thì đó cũng như cái người bệnh đây nó nghe được ông nói đi dạy thuốc này thuốc kia rành rẽ mà rồi dạy rồi để đó, cũng như nó cho toa rồi để đó, nhưng để dán trên đầu nằm đó thôi mà bị muốn bệnh hết thì làm sao hết được. Cho nên nếu mà toa thuốc dán đầu nằm thì bệnh nhân cũng là bệnh nhân. Nếu mà mình học Phật mình chỉ nói xương thì tham sân si cũng vẫn là tham sân si, không bao giờ hết được. Cho nên mình không có trách người tu lâu mà tại sao không hết tham sân si, là bởi vì không có thời giờ hành. Chứ nếu mà hành được thì tham sân si mới hết. Vì vậy cho nên nhiều khi những người mình nặng về cái học quá thì rốt cuộc là đâu không tới đâu hết, rốt cuộc là chỉ là đếm khổ báo hay là đọc toa thuốc lào biết bệnh mạch này bệnh gì rồi nghe nói rành lắm rồi toa thuốc rồi nói nghe cũng hay mà rốt cuộc là không có uống, cho nên bệnh nào cũng còn nguyên bệnh ấy. Vì vậy cho nên kéo cái phần tránh tư duy đó, kéo cái phần thính pháp đó, Đức Phật dạy phải tránh tư duy đó tức là phải suy nghĩ cho thật kỹ, ta nghe pháp rồi phải nhiếp tâm niệm, rồi nhiếp niệm tư duy, nhiếp niệm mà tư duy, rồi tư duy lại cái chia ta do nghĩa gì gọi là nhiếp niệm tư duy. Đây như giải thích, đây là nói ba môn tam muội, không tam muội, vô tướng tam muội, vô tác tam muội. Đây cũng giải thích không là gì, không là đối với 25 cõi chẳng thấy một cõi nào có thật, đó là không tam muội. Nhiều khi quý vị nghe nói là mình thường phải tu ba môn tam muội, không tam muội, vô tướng tam muội, vô tác tam muội, nhưng hỏi thế nào là không tam muội mình lúng túng. Đây giải thích rõ không tam muội nghĩa là đối 25 cõi mình không có thấy cõi nào là thật hết, tức là dùng cái trí quán 25 cõi ấy chỉ là nhân duyên giả hợp không có thật, thì đó gọi là không tam muội. Thế nào vô tướng tam muội? Đây nha, vô tác tức là ở dưới cái tam muội sao, vô tác là đối với 25 cõi chẳng mong cầu. Thành ra tại sao gọi là vô tác tam muội, nghĩa là trong 25 cõi đó mình không có cái tâm mong cầu sanh trong 25 cõi gọi là vô tác tam muội. Thế nào vô tướng tam muội? Vô tướng là không có 10 tướng, chính là không có sắc tướng nè, thinh tướng nè, hương tướng nè, vị tướng nè, xúc tướng nè, tâm tướng này, trụ tướng này, diệt tướng này, nam tướng này, nữ tướng đó, không thấy có 10 tướng đó thiệt thì gọi đó là vô tướng tam muội, tu tập ba môn tam muội như vậy thời gọi là Bồ Tát nhiếp niệm tư duy. Người nào mà khéo quán ba môn tam muội đó gọi là Bồ Tát nhiếp niệm tư duy đó. Thì quý vị thấy nó là mình học cái tâm các kinh này thì định nghĩa rõ ràng. Nhiều khi mình không biết, mình nghe nói tam ba cái tam muội như không vô tướng vô tát thì mình dập tự điển mình tìm, nhưng mà tự điển là lấy cái gì để giải? Thì họ cũng rút cái tâm kinh như mấy đoạn kinh này giải rõ vậy, thì họ rút cái đen vô đó thật ra mình đọc mình hiểu là do họ rút tâm kinh chứ không có gì hết. Cho nên mình học kinh cho rõ rồi thì tất nhiên những danh từ này mình rành đó. Không ta muội tức là đối với 25 cõi mình không thấy khó thật đó. Tại vì biết nó là do nhân duyên họ có gì nghĩa gì quá, như trong kinh Kim Cang nói đó, tất cả pháp hữu duy như mộng nghĩa lò ảnh thì 25 cõi đều là pháp hữu duy, cho nên mình thấy không thật đó. Thì như vậy gọi là không ta muội. Thì sao vô tướng ta muội, tức là đối với 10 tướng mình cũng không thấy nó có thật. 10 tướng nhớ trước hết là 6 trần phải không, và kế đó là tướng tướng tâm trụ, ba tướng sanh tự diệt là 8, rồi tướng nam tướng nữ nữa là 10 đó. Mà không thấy 10 tướng đó là thật, cho nên gọi là vô tướng. Và vô tác tức là đối với tâm 25 cõi không có tâm mong cầu, không có nghĩ tưởng, thì gọi đó là không nghĩ tưởng, tức là không nghĩ mà mình sanh. Ví dụ có người như nói là cõi sắc giới, nghĩa là người sống tuổi thọ rất là dài, ăn ở rất là sung sướng, cái là có cái tâm muốn sanh về sắc giới, thì tức là có cái tâm cầu ở trong ba cõi hay là trong 25 cõi. Và nếu mình về cho nó cõi nào sung sướng mấy ở trong 25 cõi này, mình cũng đều không nhuyễn không cầu, thì gọi đó là vô tán tham hội. Thì như vậy là Đức Phật này đã giải 4 phần của cái công đức thứ 7 mà giải 3 phần rồi, tới cái phần thứ 4. Tôi nhắc lại 3 phần, trước hết là gần giữ thiện tri thức, kế đó là nghe chánh pháp, kế đó nữa là phải nhiếp niệm tư duy, là 3 cái phần rồi. Bây giờ tới phần thứ 4 là tu hành đúng pháp. Như vậy mình thấy trong cái công đức thứ 10 này nó thực sự quan trọng. Gần giữ bạn lành là cái điều đầu tiên, rồi kế đó là nghe được những cái pháp của bạn lành chỉ dạy, rồi kế đó nữa là mình phải nhiếp tâm mà suy nghĩ, tức là trở về công dụng của mình, mình phải dùng cái trí quán thành ra nhiếp tâm tư duy, nhiếp niệm tư duy, tức là mình phải chánh quán, quán đúng theo tinh thần đại thừa. Rồi bây giờ tới cái thực hành tiếp. Còn giải thích về 3 phần, ở đây có phần thứ 4, thế nào gọi là tu hành đúng pháp? Chính là tu hành đàn ba la mật, nhận đến bát nhã ba la mật. Đàn ba la mật là bố thí ba la mật, nhận đến bát nhã ba la mật, tức là trong lục độ, mỗi độ mình đều tu đến cứu kính, thì gọi là tu hành đúng pháp. Biến tướng chân thật của ấm nhập giới, ấm là ngũ ấm, nhập là thập nhị nhập, giới là thập bát giới. Cũng biết thanh văn duyên giác chư Phật đành một đạo mà nhập niết bàn, với rằng tất cả chư Phật thanh văn duyên giác đều cùng một con đường đó mà vào niết bàn, chính là thường là ngã tịnh, chẳng có sanh già bệnh chết, chẳng đói khát khổ não, chẳng thối chuyển, chẳng hư mất. Đó là xong cái phần là tu hành đúng pháp. Nhắc lại, tu hành đúng pháp là tu hành thế nào? Tức là tu hành lục độ đến viên mãn cứu kính, gọi là tu hành đúng pháp. Và biết rằng năm ấm thập nhị nhập thập bát giới đều không có thật, Với rằng chư Phật và Thanh Văn Giác muốn đến Đại Niết Bàn thì chỉ có một đường thôi. Khi được Đại Niết Bàn thì được thường lạc ngã tịnh, hết sanh già bệnh chết, vân vân. Này chúng ông tử, về hiểu nghĩa sâu của Đại Niết Bàn, thầy viết chư Phật trọn chẳng rốt ráo nhập Niết Bàn. Và từ đây về sau là Đức Phật giải lại bốn cái đó, tức là bốn cái là trần ngữ thiện tri thức, trí tâm pháp, chánh niệm tư duy, vân vân, bốn cái đó một cách đầy đủ nữa. Bây giờ trước hết Đức Phật giải thích về thiện tri thức. Ngài thiện năm tử, bậc thiện tri thức chân thật thứ nhất là Bồ Tát và Phật. Cái người mà thiện tri thức chân thật hơn hết là chỉ có Bồ Tát và Phật. Vì lúc này thường dùng ba pháp khéo điều ngự. Ba pháp là gì? Một, lời nói hoàn toàn như hòa, tức là cái khi nói rất là hòa diệu. Hai là hoàn toàn rõ tất, nhưng có khi thì cũng nói rõ tất, nói tức là trời phạt, chứ không phải hòa diệu không. Mình có cái bệnh rồi tối là Phật Bồ Tát phải lúc nào cũng nói hiền, thường đặt thường tôi nói hiền nhân Phật, nhưng mà Phật có khi mà cũng rõ vậy. Cái chữ Phật cũng rõ đồ ngu si, thấy không? Như trong kinh Hàm đấy đó, Phật cũng rõ là ngu si rồi đó. Đó là hai cái, có khi thì hoàn toàn dịu hòa, có khi thì cũng hoàn toàn rõ tất. Và cái thứ ba nữa là cả dịu hòa và cả rõ tất, nghĩa là dung hợp cả dịu hòa cả rõ tất. Do đây nên Bồ Tát và chư Phật là bậc thiện tri thức chân thật. Và thường thường ở thế gian cái lối giáo dục người ta cũng nói sao, phải nghiêm nghiêm mà cũng phải khoan, phải không? Khoan dung mà phải nghiêm nghị, nhưng có nghiêm có khoan rồi cũng dung hòa cả nghiêm và khoan. Chứ cần nói là mình một đời nghiêm không á thì viết thành nó khắc khe, còn nói mình khoan không á tức là dễ dàng quá thì viết là trở thành cái dung dị, thì cái gì dễ quá. Cần nên có nghiêm có khoan, mà có khi cũng dùng cả hai cái. Thì Bồ Tát thì chư Phật khéo dạy chúng sanh cũng vậy. Tụi mình ở trên đời này có cái cực đoan, cái người hiền thôi thì như vợ cái gì cũng dễ hết, còn người khó thôi, khó là khó, khó gì cũng khó hết. Thì như vậy là không có dung hòa được, không có mà đủ ba cái đức tánh. Cho nên có khi cần hiền thì cũng phải hiền, có khi cần giữ thì phải giữ, có khi phải họ cả hiền giữ dài dậy hồi rồi ăn ngủ. Ví dụ như cái người nghề á, ta khéo dạ lần đầu thì thấy đứa học trò mình có lỗi thì họ cứ rầy coi như là muốn khóc, như thấy muốn khóc rồi biết lỗi rồi cho họ ăn ngủ, hầu khi thì dỗ. Thì như vậy đó, tức là dùng cả hai cái gì cái dịu hòa và cái dễ tắt, hai cái đồng thời. Còn có khi ví dụ như nó làm gì hư thì rõ tất không, còn khi nó có cái gì hay thì mình khuyên nó nói là dịu hòa không. Đó là những trường hợp riêng từng cái, còn có trường hợp cả hai cái đều dùng đó. Còn cái khéo léo của Bồ Tát và Phật đó là đối với chúng sanh nên dùng cả ba cái đó để mà giáo hóa. Vì vậy cho nên Phật Bồ Tát gọi là thiện tri thức chân thật. Phật và Bồ Tát là bậc đại lương y, nên gọi là thiện tri thức, vì biết bệnh, biết thuốc cho uống đúng bệnh, cho lúc nào có bệnh gì thì cha chỉ thẳng, biết không có lầm, cho nên gọi là đại lương y. Giống như lương y thông thạo tám môn trị bệnh, cho bệnh có ba tướng: phong, nhiệt và hàn. Cái người bệnh phong cho uống dầu tôm sẽ hết bệnh, phải chưa? Hồi trị bệnh đơn giản quá. Nếu mà mắc bệnh phong chỉ uống dầu tôm thôi, thì người bệnh nhiệt thì cho uống thạch mạch, tức là đường phèn. Ngày nào có bệnh nóng thì chỉ cho đường phèn cho uống. Người bệnh hàn cho uống nước gừng, đơn giản quá. Thì như vậy chắc là thầy Long Phước còn hay cũng như mấy ông lương y ở ngoài vãn thời, nhưng hay hơn nữa. Thầy Long trị bệnh đơn giản quá, do biết chữa bệnh cho thuốc được lành nên gọi là lương y. Bệnh mình cho thuốc được lành thì gọi là lương y. Cũng vậy, chư Phật và Bồ Tát biết phàm phu có ba cái bệnh: tham dục, phân nhớ như si tham sân si, rồi tham dục và dạy quán tướng sinh trắng, tức là quán tướng tịnh. Người sinh khổ tức là dạy quán từ bi, tức là nóng giận dạy quán từ bi. Người ngu si thì dạy quán 12 nhân duyên. Đơn giản nên chỉ dùng ba cái đó để mà trị. Do đây nên chưa phải vị Bồ Tát gọi là thiện tri thức. Đó là để nói chư Phật của Bồ Tát là thiện tri thức. Đây giải thích thêm những cái thí dụ ví như thiền chủ. Thiền chủ tức là những cái người chuyên về lái thiền đó, thì gọi là gì? Bây giờ thì gọi là những người khoa tư gì đó, dù giỏi đưa người nên gọi là đại thiền chủ, tức là đưa người từ cái chỗ này sang chỗ kia không có bị tai nạn. Cũng vậy, chư Phật và Bồ Tát đưa chúng sanh khỏi biển sanh tử nên gọi là thiện tri thức. Và thiện tri thức do Phật và Bồ Tát làm cho chúng sanh được tu hành đầy đủ những căn lành. Ví như núi tuyết là nơi sản xuất những cội gốc thuốc hay vi diệu. Cũng vậy, chư Phật và Bồ Tát là chỗ thiết tâm tất cả căn lành, do đây nên gọi là thiện tri thức. Hay là làm cho mình thiết tâm tất cả căn lành, đó là thiện tri thức. Người làm cho mình ra khỏi biển sanh tử, đó là thiện tri thức. Mà người nào làm được cái đó? Vị Bồ Tát và Phật. Đây nó ví dụ thêm, ví dụ như con núi tuyết có vị hương dược tên là Ta Ha. Nếu là người nào mà thấy thuốc này thì được sống lâu, không có bệnh khổ, bốn cái đạo không làm hại được. Người nào mà rờ đựng thuốc này thì sống lâu đủ 120 tuổi. Người nào nhớ thuốc này thì được trí túc mạng. Đó là thế lực của thuốc này, đó là do thế lực của thuốc này. Cũng vậy, chư Phật chư Bồ Tát, nếu mà ai được thấy thì tất cả phiền não đều trừ, bốn ma chẳng nhiễu loạn được. Người nào gần gũi chư Phật Bồ Tát vì được nghe pháp nên được trường thọ, chẳng bị sanh tử. Người nào mà được nghe pháp cách đúng đắn thì người đó được trường thọ, không bị sanh tử nữa, tức là chứng được niết bàn thì đâu còn bị sanh tử. Người nào tưởng niệm chư Phật và Bồ Tát thì được vô thượng Bồ Đề. Do đây nên chư Phật và Bồ Tát gọi là thiện tri thức. Rồi Đức Phật ví dụ như ở trên Hương Sơn có cái ao gọi là Ana Bà Đạt Đa, tức là cái đó cũng như cái nguồn của bốn con sông lớn ở Ấn Độ. Rồi bốn con sông đó theo cái tục của người Ấn Độ nói rằng người nào mà có tội lỗi xuống bốn sông như lại trong hàng tống rồi hết tội hả? Thì Đức Phật nói không có đúng, nói vậy là nói dối. Chỉ có chư Phật và Bồ Tát mới là chân Phật. Nếu người nào gần được chư Phật và Bồ Tát thì được trừ hết tội, chứ còn không phải xuống bốn sông nó tống mà hết tội. Chỉ có gần Phật gần Bồ Tát thì do gần thì dạ dỗ tu hành thì mới hết tội. Vì vậy cho nên Phật Bồ Tát là thiện tri thức. Ở đây ví dụ thêm cái nữa là ví dụ như là trên đất, trên cái trái đất này bị khô hạn, lúc đó vua Long Vương Nang Bà mới thương lấy ra khỏi biển làm mưa to, nước xối xả xuống, cây cối đều được tươi tốt. Đức Phật nói Phật và Bồ Tát cũng vì lòng đại bi, từ cái biển trí huệ mà lưới nước cam lồ làm chúng sanh được 12 pháp lành, do đó nên gọi Bồ Tát và Phật là thiện tri thức. Đó là nói những cái ví dụ để nói Phật và Bồ Tát đúng là thiện hữu tri thức của chúng sanh, làm chúng sanh ra khỏi biển sanh tử, làm cho chúng sanh được đầy đủ căn lành, làm chúng sanh được an ổn, làm cho chúng sanh được khỏi có những cái khổ não vân vân. Vì vậy cho nên Bồ Tát và Phật là thiện tri thức. Đến đây người nói thêm, ví như lương y thông thạo tám phân trị bệnh, thấy những người bệnh lo chữa trị, không ngó đến dòng họ đẹp xấu, cũng không nghĩ đến châu báu. Tức là bây giờ nghĩ tới cái gì? Tiền. Nghĩ tới tiền, nghĩ là không trị thì trị, không nghĩ là trả tiền đủ là thiếu là gì hết, không có nghĩ cái đó. Do đây nên người đời xin tặng là đại lương y, Cũng vậy, chư Phật chư Bồ Tát thấy chúng sanh có bệnh phiền não, liền trong lòng từ mẫn mà thuyết pháp, không nói đến dòng họ đẹp xấu cùng của cải. Chúng sanh được nghe pháp, phiền não liền trừ diệt. Do đây chư Phật chư Bồ Tát gọi là thiện tri thức. Do người gần gũi thiện tri thức nên được gần đại niết bàn, đó là Phật kết thúc. Đó là do mình gần được thiện tri thức cho nên mình mới gần được niết bàn. Chứ nếu mà không dành thiện tri thức thì khó mà được dần niết bàn. Mà thiện tri thức là Phật, là Bồ Tát. Đó là nói về cái dần thiện hữu tri thức rồi. Bây giờ nói tới nghe pháp, cái lợi ích của nghe pháp. Nghe pháp có lợi ích gì? Thế nào là Bồ Tát nhờ nghe pháp mà đặng dành với đại niết bàn? Tất cả chúng sanh do nghe pháp mà có tính căn. Vì có tính căn nên thích thực hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ, được quả tu đà hòa, nhẫn đến quả Phật. Cho đây nên biết rằng được những pháp lành đều là thế lực của sự nghe pháp. Bởi vì mình nghe pháp rồi mới có niềm tin, tính căn tức là cái gốc tin. Nếu mình không nghe pháp thì làm sao hiểu, mà không hiểu thì làm sao tin. Cho nên nghe pháp mới có lòng tin. Bởi có lòng tin là mình mới biết bố thí, biết trì giới nhân dân, nghĩa là thực hành lục độ. Bởi vậy cho nên mình mới chứng được các quả. Do đó mà nói tất cả các pháp lành đều do nghe pháp mà được. Đó là cái trường hợp Phật giải thích. Bây giờ Phật ví dụ. Ví dụ như ông tưởng giả có đứa con trai mà muốn đi nước khác mua bán, thì khi đi là ông dặn phải cẩn thận, đừng có gần gũi với dâm nữ và đừng có gần gũi với bạn ác. Nếu người đó nghe lời cha không có dám gần gũi dâm nữ và không gần bạn ác, thì người đó đi mua bán rồi trở về sẽ được còn tiền của mang về, không có mất. Thì cũng vậy, những người mà nghe pháp, thì nghe pháp rồi thì biết cái nào lành cái nào dữ, cho nên mình tránh cái dữ, làm cái lành, mình được đầy đủ những công đức. Đại Bồ Tát giáo hóa chúng sanh cũng vậy, cũng như vậy, chỉ dành đường đạo cùng những pháp chướng ác. Đường nào là đường đạo, chỗ nào là chướng ác. Nhờ nghe pháp mà chúng sanh xa lìa những điều ác, đầy đủ những pháp lành. Đây là do sự thính pháp mà được gần với đại niết bàn, đó là do cái nghe. Đây Đức Phật dùng ví dụ, nếu như gương sáng soi rõ mặt người, cũng vậy người được nghe pháp thì thấy rõ pháp lành pháp ác, do đây nên được gần đại niết bàn. Thì cái ví dụ này tôi thường hay nói đó, bởi vì mình mỗi buổi sáng hay là mỗi buổi chiều hay buổi trưa chẳng hạn, khi nào mình trên mặt mình có dính cái gì dơ thì phải sao? Người phải chạy lại cái gương, người coi coi mặt có dính gì không? Nếu có dính thì phải sao? Mau mau mà chùi, còn nếu không có dính thì tốt. Thì cũng như vậy, nếu là mình nghe kinh mà để chi? Là để nghe kinh để Phật chỉ cái nào là thiện, cái nào là ác, cái nào là hữu lậu, cái nào là vô lậu. Thì nếu mình muốn làm pháp thiện thì cái nào thiện mình làm, cái nào ác mình chừa. Nếu mình muốn tu được vô lậu thì cái nào hữu lậu mình chừa, cái nào vô lậu mình theo. Thì như vậy đó mình mới đạt được cái sở nguyện của mình. Chứ nếu mà mình học, mình tu mà không có nghe pháp, không có học đạo thì hỏi chứ muốn tu cái thiện không biết cái nào là thiện. Nghe ai nói gì làm nấy, hoặc là muốn được giải thoát không biết làm sao mà giải thoát. Cho nên cái nghe pháp chẳng khác nào như người xem gương xấu hay tốt, nhơ hay sạch. Những người xấu thì mình phải sửa, nếu nhơ thì mình phải rửa ráy, nhân dân. Đó là nhờ gương mà mình biết rõ mặt mình, cũng vậy, nhờ pháp mà mình biết rõ tâm mình thiện hay ác, hành động mình lành hay dữ, nhân dân. Thêm cái ví dụ nữa, ví dụ như nhà tiền châu báu, chẳng biết đường xá, có người hiểu biết chỉ đường, đèn đến được chỗ cho báo. Cũng vậy tất cả chúng sanh muốn đến chỗ lành để lấy pháp bảo, chẳng biết phương pháp tu hành nhờ Bồ Tát chỉ dạy, chúng sanh tuân theo mà được đến chỗ lành đặng pháp bảo vô thượng đại niết bàn. Đây gọi là do nghe pháp mà đặng dành với đại niết bàn. Lấy ví dụ nữa, ví như do sai hôn dữ tới nhà điều tượng, dùng móc sắt móc cách vào đầu, qua xa liền điều thuận, hết tâm hung dữ. Cũng vậy, tất cả chúng sanh do tham sân si Nam muốn gây tạo nhiều tội ác, Bồ Tát thì họ thuyết pháp, làm cho họ dứt rớt tâm ác, do đây nên dần được đại niết bàn. Vì thế, nên Như Lai trong các kinh Bảo Hàng Đệ Tử phải biết tâm lắng nghe và lãnh thọ 12 bộ kinh. Thường thường ở trong kinh Phật cũng phải chí tâm lắng nghe, phải không? Lúc là vấn giảng với nó thì thường hay chí tâm lắng nghe. Còn các đệ đệ nghe vào thì sao? Thì quan hỷ phụng hành, là tất cả kinh đều cái chót nghe rồi được quan hỷ phụng hành. Còn Phật thì cũng phải chí tâm lắng nghe. Tôi vải lắng nghe và lãnh thọ 12 bộ kinh, tôi vải giác chư và năm thứ cái trước, tức là ngũ cái đó, ngũ cái nó chưa đại. Do tôi tập vải giác chư thì được gần với đại niết bàn. Đó là Đức Phật Ngài nói trong cái công dụng là nghe kinh mà được lợi ích như vậy. Đây, Đức Phật mới dẫn cái bằng chứng. Bằng chứng là hồi trước, một hôm nọ, ông Tu Đạt, Tu Đạt Ma, tức là ngày gì? À, tức là ông Cấp Cô Độc đó, Cấp Cô Độc trưởng giả đó. Thì ổng sau khi quy y Phật, thọ giới quy y rồi, ổng tu các pháp lành, là ổng có thể chứng được Tu Đà Hoàng. Mà ổng bệnh nặng, thì nghe bệnh, Ngài Xá Lợi Phất đến thăm bệnh. Khi Xá Lợi Phất thăm bệnh rồi, Ngài Xá Lợi Phất mới giải thích bốn công đức của Tu Đà Hoàng để ông nghe. Khi ông nghe rồi, thế là ông liền hết sợ sợ cho ông liền hết bệnh. Thì như vậy, thính pháp có cái công dụng làm cho người ta hết bệnh. Đây Đức Phật mới giải thích. Ngài nói, trong đời có ba người. Một là người không có mắt, hai là người một có mắt, ba là người đủ hai mắt. Đó. Người không mắt, một mắt và đủ hai mắt. Người không có mắt là dụ cho thường chẳng được nghe pháp. Nếu thường chẳng được nghe pháp thì ở đâu có biết gì làm gì dữ. Cái nào họ cũng không có, nhận ra được tà chánh, thiện ác, cho nên ví dụ như không mắt. Người mà có mắt là dụ như cho được tạm thời nghe pháp mà tâm không được an trụ. Người đủ hai mắt là dụ cho chuyên tâm nghe pháp, lãnh thọ và thực hành, do đây được gần đại niết bàn. Đây Đức Phật mới kể lại cũng sự tích đó, sự tích của Ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất là chính A-la-hán mà Ngài cũng còn bệnh ở tại thành Câu-thi-na. Rồi tập sau Ngài mang tới thứ pháp cho Ngài Xá Lợi Phất nghe. Rồi sau đó Ngài Xá Lợi Phất nghe rồi có liền bảo bốn người đệ tử khiêm cái giường Ngài đến chỗ Phật để mà nghe pháp. Khi nghe Phật thứ pháp rồi thì Ngài hết bệnh. Thì như vậy biết rằng do công đức nghe pháp mà bệnh được hết, thân mình an ổn. Thì như vậy mình thấy ngày xưa các cái vị đệ tử lớn của Phật là thỉnh thoảng cũng vẫn bệnh. Cái bệnh đó là cái bệnh của cái nghiệp đời quá khứ còn, cho nên phải chịu. Chứ không phải mà bây giờ nhiều khi nghe những vị tu mà có người nào bệnh cho mình cũng hơi phàn nàn. Nó tu mà tại sao còn phải bệnh? Sự thật cái đó không phải. Đó là nhiều cái đời này cái nghiệp mới không có gây, nhưng mà cái nghiệp cũ của quá khứ chưa hết, thành ra muốn giải quyết cho xong thì tất nhiên cái nghiệp cũ đã trả rồi, trả rồi thì hết được nghiệp. Vì vậy cho nên các ngài nói chung cũng phải bệnh. Đây nói về cái tư duy, mà gần đã niết bàn. Nên sự tư duy này mà tâm được giải thoát thì tất cả chúng sanh thường bị ngũ dục ràng buộc, do tư duy nên đều được giải thoát. Đây do tư duy mà được gần đại niết bàn. Thì đây cái chỗ này là cái chỗ mà cần phải để ý. Chữ tư duy tức là quán xét, nếu chúng ta tu mà không có cái quán xét thì làm sao mà trừ được ngũ dục. Bởi vì ngũ dục là cái mà nó làm cho người ta mê đắm. Nhưng bây giờ chúng ta quán ngũ dục, ví dụ như tài, sắc, danh, thực, thời. Bây giờ tài thì mình nói tiền của nó không thiệt, nó bây giờ còn ngày mai mất. Hay là nói theo trong kinh nữa thuộc thì năm nhà đó, không được bất nói về con bất kiến, về vua, về quan, về lửa trái, về nước trôi. Thì như vậy tiền của là vô thường, mình nghĩ mình quán xét như vậy thì đối với tiền của mình không còn có cái mà mê đắm. Cho tới các cái khác như vậy, đó là mình quán theo tính cách chủ thừa. Còn nếu quán theo đại thừa thì mình thấy rằng tất cả tiền của hay là danh lợi gì gì đi nữa, nó cũng đều là có pháp chuyển hóa do nhân duyên hợp mà có, sự thật không phải thiện. Tôi thí dụ, tự nhiên mình bây giờ mình cầm tấm giấy 1.000, tấm giấy 500, thì cái giá trị của thế gian thì cho đó nó có cái giá trị bằng 1.000 đồng, bằng 500 đồng, mua được món này món nọ. Nhưng mà xét về cái thực thể của cái tấm giấy đó thì sao? Nó cũng chỉ là một mớ, những cái chất giấy mà nó rời lại để làm cái nhiễm cho láng, rồi nó tô và thứ màu, phải không? Chứ nó đâu có cái gì thiệt, mà nó không thiệt là tại sao mình đóng? Thì đó là mình xét về cái các pháp ở giữa này đều là giả, là cho tới cái quan niệm mình đặt nó có cái giá trị thế này thế kia, thì đó là cũng là quan niệm của chúng sinh đặt ra thôi, chứ nó đâu thật có cái giá trị đó. Thì nói tóm lại để thấy rõ, các pháp nó không thiệt vì nhân duyên hợp, mà mình xét nó không thiệt do nhân duyên hợp đó gọi là tư duy. Bởi mình tư duy như vậy cho nên đối với ngũ dục mình không còn có đắm mến được giải thoát, cho nên nó là do tư duy mà chúng sanh giải thoát được ngũ dục. Mà giải thoát được ngũ dục tức là mình giành được đại niết bàn. Đó là trường hợp thứ nhất. Thì nói tất cả chúng sanh thường bị thường lạc ngã tịnh làm điên đảo, tức là nghĩ thân mình là thường, nghĩ thân mình là lạc, nghĩ thân mình có ngã, nghĩ thân mình là sạch sẽ nên tịnh. Thì mình nghĩ như vậy đó, là nghĩ cách điên đảo. Và do tư duy nên vừa thấy các pháp là vô thường, vô lạc, vô ngã, vô tịnh, tức là do mình dùng cái suy nghĩ chân chính mình xét. Mình thấy thân này ngày nay, ngày mai nó đã già, đã khác nhau, cho nên biết thân là vô thường. Mà vô thường cho nên nó không có vui, cho nên vô lạc. Mà vô thường, vô lạc cho nên nó không có thịnh cái ta, có chủ tể và duy nhất, cho nên gọi là vô ngã. Mà chính thân này có bao sáu vật cho nên là bất tịnh, chứ không phải là tịnh. Thì do cái xét như vậy mà mình mới phá trừ được cái duyên đảo, bốn cái thứ duyên đảo này. Cho nên nói rằng do tư duy mà hết duyên đảo, mà hết duyên đảo được giành đại nhất bàn. Đó thì cũng quan trọng tại cái tư duy. Tất cả pháp có bốn tướng: thân tướng, lão tướng, định tướng, diệt tướng. Do bốn tướng này làm cho phàm phu đến tu đầu hoàng bị nhiều sự khổ não. Nếu người có thể nhiếp niệm khéo tư duy đầu gặp bốn tướng này nhưng chẳng bị khổ não, từ già sanh, già bệnh chết là bốn tướng chung của tất cả con người. Mà bốn tướng đó cho tới tu đầu hoàng cũng còn chưa thoát khỏi, cũng còn sợ nó. Nhưng mà bây giờ chỉ có người nào biết tánh tư duy á, thì người đó sẽ hết sợ bốn tướng đó. Ví dụ như mình bây giờ mình biết quá thân này do nhân duyên hợp, mà nhân duyên hợp thì tất nhiên sớm còn chiều mất, đủ duyên thì còn, thiếu duyên thì mất, nó đâu có thiệt. Do cái sự quán xét đó mà biết thân nó không có thiệt, mà thân không thiệt thì chuyện còn mất bệnh hoạn không có thành vấn đề quan trọng nữa, thì đó là mình hết được khổ. Thành thử mình hết cái khổ đó cũng do mình được cái chánh tư duy hay là biết cái tư duy. Đó, như vậy có biết tư duy mà hết được khổ não, mà hết khổ não tức là giành được đại niết bàn. Rồi bây giờ nói chính cái tư duy đó nó làm cho mình đầy đủ được pháp lành. Vì có người giàu trải qua vô lượng vô biên vô số kiếp chuyên tâm thính pháp, nếu chẳng tư duy thì trọn chẳng thể được vô thượng bồ đề. Bởi vì ví dụ như tôi nói rằng quý vị nghe rất nhiều bộ kinh, nghe bộ này rồi nghe bộ kia rồi nghe bộ nọ nghe bộ ai mà quý vị nó mới đánh tôi dư thì quý vị chứ không có được lợi ích. Tại sao vậy? Ví dụ như nghe trong kinh nói cái thân này là quyển quá hay là thân này là thô thường, nghe vậy rồi thôi rồi chết là đó, để nguyên không có chết vừa thân thì như vậy thì quý vị đâu có hết khổ não. Nhớ nghe Phật nói thân này vô thường, bây giờ mình chết à nó vô thường lắm, mình nhớ lại hồi nào mình còn nhỏ, bây giờ mình đã già, bây giờ mình già mai mốt mình chết, thật là cái thân này vô thường, mình chết rõ như vậy thì như vậy nhớ như tư duy mà làm cho mình biết rõ về thân. Hoặc nghe Đức Phật nói cái thân này do nhân duyên hòa hợp mà có, và mình xét cho thật kỹ càng cái lý nhân duyên đó thì như vậy đó, mình tư duy kỹ càng rồi thì mới được lợi ích. Còn nếu mình nghe rồi nghe đâu xếp lại để nguyên đó thì dù cho nghe bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp cũng không có được lợi ích nhiều. Đó đó là cái chỗ quan trọng, cho nên văn rồi phải tư, văn rồi phải tư, chứ là văn không không tư là không được. Văn rồi phải tư thì tư rồi mới có lợi ích. Thế nên ở đây dùng cái Phật dùng cái câu nói rằng chẳng tư duy được trọn, không thể được vô thượng bồ đề, dù cho mình nghe pháp trải qua vô lượng vô biên số kiếp mà nếu không tư duy thì cũng không được vô thượng bồ đề. Cho nên đúng là cái người tu của mình ấy, thì phải thường ở chỗ vắng đâu chứ yên lặng mà suy nghĩ lời Phật dạy. Những lời Phật dạy là mình lấy đó mà mình suy nghĩ, mình xét nét kỹ càng từ thủy chí chung, xét đến xét lui thì cái trí mình nó mới mở, và trí mình mở thì tất nhiên mình mới thoát được cái đau khổ. Còn nếu mình không có cái tư duy đó thì nó trí nó khó mở. Cho nên quý vị nhớ nghe kinh là mình phải có những cái giờ phút để mà mình suy nghĩ, tức là tư duy đó, thì như vậy nó có lợi. Nếu cái chúng sanh kinh Phật pháp tăng không biến đổi nên sanh lòng tin kính, nên biết rằng đây là do năng lực của sự nhiếp niệm tư duy mới được giết trừ tất cả phiền não. Đây cũng là do tư duy mà được giành đại niết bàn. Bây giờ nghe nói mình Phật pháp tăng mà mình không biến đổi, mình nghe mình tin kính thì đó là do cái năng lực nhiếp tâm tư duy mà được. Tại sao vậy? Bởi vì khi mà nghe tới Phật, nghe tới pháp, nghe tới tăng, mình có cái nhận xét, có những cái suy nghĩ lời Phật nói như vậy là đúng hay là không đúng. Nếu đúng thì mình niềm tin mình thật là mạnh. Còn như pháp đó là mình nói Phật nói pháp thì mình xét đó là pháp. Còn tăng, tăng những lời tăng nói là cái hành động của tăng, mình phải xét nét có đúng là tăng đúng. Nếu đúng thì niềm tin mình nó mới mạnh, và nếu không đúng thì mình không tin. Thì như vậy nếu mà mình suy nghĩ nhận xét đúng đắn rồi thì cái đó là cái lòng tin mình nó sẽ là mạnh mẽ. Mà lòng tin mình mạnh mẽ đó là mình cần được đại nhất bàn, thì đó cũng chính là mình quyết tâm tư duy mà được. Còn những người thì hời hợt không có suy xét, không có nhận định thì họ không có được những cái đó. Đó là nói về cái lợi ích của tánh tư duy. Bây giờ nói về cái tu, thế nào là Bồ Tát tu hành đúng chánh pháp? Ở đây giải thích, ở trước thì giải thích tu hành là tu lục độ, thì ở đây Đức Phật nói rộng. Thầy Chuẩn Lân Tử dứt những pháp ác, tu các pháp lành, thầy gọi là Bồ Tát tu hành đúng pháp. Đúng pháp tức là dứt hết những pháp ác, tu tất cả pháp lành, gọi là đúng pháp. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, lại thấy cái cỡ pháp trống rỗng, không chỗ có, không thường, không lạc, không ngã, không tịnh. Do sự thấy nước này nên thà bỏ thân mạng, chẳng phạm cấm giới. Đây gọi là Bồ Tát tu hành đúng pháp. Thành là cái tu hành đúng pháp này cũng là do cái trí quán. Cái trí quán mình biết các pháp nó không có tự tánh, trống rỗng là không có tự tánh, tức là không có một cái tự thể thật. Bởi không có tự thể thật cho nên nó không phải là thường, nó không phải là lạ, không phải ngã, không phải tịnh. Mà nó đã không có cái tiếng thật thì tại sao mà mình dù đó mà phải phạm giới? Vì lẽ đó cho nên mình thà là bỏ thân mạng mà mình không có phạm cấm giới. Đó gọi là tu hành đúng pháp đó. Tu có hai thứ, chân thật và chẳng thật. Tu chân thật là sao? Đây, chẳng biết tướng của Niết Bàn, Phật tánh, Như Lai, Pháp, Tăng, Thật tướng, tướng hư không, vân vân. Đây gọi là chẳng thật. Nếu người tu mà không biết được tướng của Niết Bàn, không biết được Phật tánh, không biết được Như Lai, không biết được Pháp, Tăng, không biết được Thật tướng, không biết được tướng hư không, thì đây gọi là tu hành chẳng có thật. Nếu biết được các cái đó thì gọi là tu hành chân thật. Bởi vì biết được, tôi nói ví dụ như bây giờ mình biết được Niết Bàn là bất sanh bất diệt, cho nên mình tu tiến để được Niết Bàn thì đó là Niết Bàn, nó là bất sanh bất diệt. Còn nếu mình không biết Niết Bàn bất sanh bất diệt thì mình tu mà không biết về nó ra sao. Còn nếu mình nhận được Phật tánh thì cũng biết Phật tánh là bất sanh bất diệt, cho nên mình y cứ như Phật tánh mà tu thì như vậy cũng sẽ được bất sanh bất diệt, thì cái đó mới là chân thật nhân dân.
Thì thành sao thì giải thích thế nào gọi là biết tướng của Niết Bàn. Đây giải thích Niết Bàn có 8 điều: một là sạch hết, hai là tánh lành, ba là chân thật, ba là thật, bốn là chân, năm là thường, sáu là lạc, bảy là ngã, tám là tịnh. Thì chỗ có khác thì nói Niết Bàn chỉ có 4 đức: thường, lạc, ngã, tịnh. Thì ở đây nó thêm 8 đức. 8 đức là gì? Hết sạch, tức là diệt sạch đó, tánh lành, thật, chân, thường, lạc, ngã, tịnh. Nhưng mà thiệt ra nói 8 là Đức Phật mở rộng, nói 4 cũng đủ hết rồi, chứ phải vậy không? Vì nếu mà nói sạch hết thì nó đã nằm trong cái gì? Thì trong cái tịnh. Rồi nói là tánh lành, nó nằm trong cái gì? Cũng trong cái tịnh. Rồi nói là thật và chân, nó nằm trong cái gì? Nó nằm trong cái thượng. Thì như vậy thì quý vị thấy tuy là chia ra bằng 8 là nói rộng, nhưng sự thật nói 4 nó cũng đủ rồi. Niết Bàn lại có 8 điều: một là giải thoát, hai là tánh lành, ba là chẳng thật, bốn là chẳng chân, năm là vô thường, sáu là vô lạc, bảy là vô ngã, tám là vô tịnh. Thành ra như vậy thì cái Niết Bàn này nó khác hơn Niết Bàn trên. Như vậy thì hai cái Niết Bàn đó, cái Niết Bàn 8 điều trên và Niết Bàn 8 điều dưới, hai cái nó khác nhau sao? Đó là những cái mà phải chú ý đó, để xong thì dễ làm lẫn. Và Niết Bàn lại có 6 tướng: một là giải thoát, hai là tánh lành, ba là chẳng thật, bốn là chẳng chơn, năm là an lạc, sáu là thanh tịnh. Lại có những cái lạ đó. Đây Phật có giải thích: nếu chúng sanh đi theo đạo thế tục, đó, đi theo đạo thế tục mà dứt phiền não, thời Niết Bàn đó có 8 tướng, có 8 điều giải thoát, chẳng chân thật gì là vô thường. Đó. Bởi vì y theo cái đạo thế tục mà dứt được phiền não thì như vậy người đó họ có thể được Niết Bàn, mà Niết Bàn của họ đó có 8 cái điều như 8 điều sao thể đó. Vì vô thường nên là không thật, vì không thật thời không chân, dầu dứt phiền não nhưng rồi sẽ khổ trở lại, do đây nên không có thường lạc ngã tịnh. Đây gọi là Niết Bàn ở 8 điều giải thoát không thật. Đó là ví dụ như những người tu về cái phi tưởng á, thì họ tu theo cái đạo thế tục, cho nên tuy là họ được vào cái phi tưởng định, họ tưởng là an tịnh Niết Bàn, nhưng mà thiệt ra rồi nó còn vô thường, tức là hết cái thiết định rồi nó chết trở lại, cho nên gọi là vô thường. Là lỗi vô thường cho nên nó không thật, vân vân. Thanh văn duyên giác thì dứt phiền não nên gọi là giải thoát, nhưng chưa được vô thượng đồ đề, đây gọi là chẳng thật. Vì chẳng thật nên chẳng phải chân, đời vị la sẽ được vô thượng đồ đề, nên là vô thường. Vì được 8 thánh đạo vô lậu nên gọi là thanh tịnh an lạc, đây gọi là Niết Bàn ở 6 tướng. Thì như vậy đó, quý vị thấy Đức Phật nói Niết Bàn có 8 tướng thứ nhất, rồi Niết Bàn có 8 tướng kế, Niết Bàn có 6 tướng. Thì 8 tướng trước á thì thuộc về Niết Bàn chân thật, phải không? Còn 8 tướng kế đó là niết bàn của phàm phu. Rồi sáu tướng sao, niết bàn ở sáu tướng sao là niết bàn thanh văn duyên giác. Nhớ vậy thành đã có Phật có nói khác nhau về niết bàn. Này Thượng Nam Tử, nếu viết như vậy đó là viết niết bàn, người nào viết rành rẽ như vậy đó gọi là viết niết bàn, chẳng gọi là viết Phật tánh. Viết niết bàn chứ chưa viết Phật tánh. Như Lai pháp tăng Phật tướng hay không, bây giờ nói Phật tánh này. Phật tánh có sáu điều: một là thường, hai là tịnh, ba là thật, bốn là thiện, năm là sẽ thấy, sáu là trên. Phật tánh lại có bảy điều, tức là cộng sáu điều trên với một điều thứ bảy nữa là có thể chiếm. Đây gọi là Bồ Tát biết Phật tánh. Những điều Phật tánh như tôi thường nói, nó không có hình tướng, cho nên nó là thường. Bởi nó không hình tướng cho nên đâu còn gì nhiễm ô, cho nên nó là tịnh. Nhưng mà nó không phải rỗng không như không, cho nên nó là thật có thật. Bởi vì Phật tánh là giác cho nên nó thuộc về thiện. Người tu sẽ thấy được Phật tánh cho nên gọi là sẽ thấy. Đó là sáu điều. Vì Phật tánh nó là thường cho nên nó là chân, nó không có phải là giả. Và đến điều thứ bảy nữa là có thể chứng, cho nên gọi là bảy điều. Thì hiểu được như vậy là mình nhận được cái Phật tánh. Bây giờ viết Như Lai. Như Lai chính là tướng giác ngộ. Nói tướng Như Lai là nói tới tướng giác ngộ. Tướng lành là thường, lạc, ngã, tịnh, là giải thoát chân thật, dạy đạo có thể thấy được. Đây gọi là Bồ Tát biết tướng Như Lai. Cái pháp hay là cái đạo mà Phật dạy đó mình có thể chứng được, thấy được, chứ không phải là cái lời nói suông. Cho nên trong kinh, nhất là trong kinh A Hàm, Đức Phật thường thường hay thì bác những cái vấn đề mà người ta chỉ nói mà không biết. Ví dụ như Bà La Môn nói có Phạm Thiên, thì Đức Phật ngài bác làm sao? Ngài nói ông nói Phạm Thiên mà chính ông đã thấy được Phạm Thiên, hay là ông nghe được cha mẹ ông bà ông thuật lại về Phạm Thiên, mà cha mẹ ông bà thấy được thuật lại, hay là tổ tiên ông thấy được thuật lại, phải gì không? Thì mấy ông Bà La Môn nó không phải chỉ thấy, chỉ nghe nói Phạm Thiên mà không nghe nói ai thấy mà thuật lại hết. Thì Đức Phật ngài mới dùng ví dụ này, như có người họ làm cái thang, họ bắt ở ngoài giữa được không? Thì có người hỏi ông bắt thang đâu vậy? Nói tôi bắt thang để lên cái lầu. Nhưng mà nói cái lầu mà không có cái lầu, họ chỉ bắt thang mà giữa được không? Thì như vậy họ bắt thang mà giữa được không? Rồi họ nói rằng bắt thang lên lầu có lên được lầu hay không? Đâu có, bởi vì không có cái lầu thật thì dầu bắt thang mà lên cũng được. Thì cũng vậy, nếu mà ông nói rằng Phạm Thiên mà chính ông không thấy, không biết, rồi cha mẹ ông cũng không thấy, không biết, tổ tiên ông cũng không thấy, không biết, mà giờ ký nói tôi về Phạm Thiên thì có phải là nó giả, cũng như nó bắt thang lên trên lầu mà không có lầu gì hết, thì chỉ là có cái thang không đó. Nói như vậy để chi? Là để thấy rằng Phật nói cái pháp là phải có thực chứng, thực ngộ, chứ không phải nói suông. Vì vậy cho nên nói pháp của Phật, nói pháp Như Lai dạy là cái pháp là sao? Có thể thấy được, chứ không phải là cái pháp nói suông. Cũng như mình bây giờ nói ông trời, như là quen mình nói ông trời thì sao? Đó giờ từ tổ tiên mình tới giờ không ai thấy ông trời ra sao hết. Nhưng mà tại vì cái quen trong đầu óc mình nói ông trời thì cứ nói ông trời. Thì cái đó, đối với trong Đức Phật thì ngài nói là nói mà mình không thấy, không thể thấy được. Còn cái pháp của Phật nói, ví dụ nói Niết Bàn là mình tu mình chứng được Niết Bàn. Nói Phật tánh, mình tu mình thấy được Phật tánh, chứ không phải nói cái đó là nói suông. Vì vậy mà ở đây có một cái nữa là có thể thấy được, dạy đạo có thể thấy được, đó gọi là thấy được tướng Như Lai. Bây giờ tới pháp. Pháp là hoặc lành chẳng lành, hoặc thường chẳng thường, hoặc lạc chẳng lạc, vân vân. Pháp là gì? Tức là chỉ cho tất cả pháp ở giữa thế gian này, tức là thiện ác, thường vô thường, lạc bất lạc, ngã vô ngã, vân vân. Tức là cả pháp thế gian, pháp xuất thế gian, tất cả chung lại gọi là pháp. Thì mình biết tất cả pháp thế gian, xuất thế gian gọi là biết pháp. Thế nào là biết? Là Bồ Tát biết tăng tướng, tức là tướng tăng. tăng là thường lạc ngã tịnh, là tướng đệ tử, tướng có thể thấy, là thiện là chơn, chẳng thật vì tất cả kinh văn sẽ được thành Phật, vì tỏ ngộ chân tán nên gọi là chơn. Đây gọi là Bồ Tát biến tướng, biết tướng của tăng. Thành tăng ở đây có nghĩa là thánh tăng, là thánh tăng. Tại sao vậy? Vì các hàng thánh tăng tu hành chứng được đạo quả từ Thanh Loan đến Bồ Tát. Bởi chứng được đạo quả cho nên các ngài mới thường, các ngài mới lạc, các ngài mới ngã, các ngài mới tịnh. Đó, bởi các ngài là cái tướng thật chứng cho nên có thể thấy được. Các ngài đã tu tất cả pháp lành cho nên là thiện. Các ngài chứng với chỗ không sanh lưu diệt cho nên là chân. Các ngài là thật chứ không phải là giả cho nên nó là chân, là thiện, là chân, là thật chứ không sao đây để chẳng thật. Vì tất cả thinh văn sẽ được thành Phật. À, phải là chẳng thật. Chẳng thật là tại sao? Vì tất cả thanh văn sẽ được thành Phật. Bởi vì khi các ngài chứng, chứng tới quả, ví dụ như quả A-la-hán, rồi tới 10 muôn kiếp nữa thì thành Phật. Cho nên quả A-la-hán bị dời đổi, cho nên gọi là chẳng thật. Vì tỏ nội chân tám nên gọi là chân. Thì viết như vậy, viết rầm rẽ như vậy gọi là viết tăng, chứ không phải viết tăng theo tính cách phàm phu của mình. Cái tăng là mấy ông thầy cạo đầu mặc áo đà, áo vàng nhân dân định thần viết tăng. Viết tăng đây tức là viết cái hàng thánh tăng thật tướng, là hoặc thường vô thường, hoặc lạc vô lạc, hoặc ngã vô ngã, hoặc tịnh vô tịnh, hoặc thiện bất thiện, hoặc có hoặc không, hoặc niết bàn hoặc chẳng phải niết bàn, hoặc giải thoát hoặc chẳng phải giải thoát, hoặc tri hoặc bất tri, hoặc đoạn hoặc bất đoạn, hoặc chứng hoặc chẳng chứng, hoặc tu hoặc chẳng tu, hoặc thấy hoặc chẳng thấy. Đây gọi là thiệt tướng, chẳng phải là niết bàn Phật tánh Như Lai pháp tăng hư không. Bây giờ nói biết thật tướng là biết cái gì? Tức là đối với tất cả các pháp ở giữa này, mình biết có cái là thường, có cái là vô thường, có cái là lạc, có vô lạc, nhân dân là biết ở giữa này tất cả các pháp nó không có cái tướng cố định. Như ở đoạn trước đó, không có tướng quyết định đó. Như vậy đó là mình biết cái tướng thật của các pháp. Thì cái tướng thật đó không phải là Niết Bàn, không phải là Phật Tánh, không phải là Như Lai, không phải là pháp, không phải là tăng. Bởi vì Niết Bàn, Phật Tánh, Như Lai đó là cái quyết định, còn tất cả các pháp kia đều là không quyết định. Đây gọi là Bồ Tát nhân tu kinh đại Niết Bàn này biết tướng sai khác của Niết Bàn, Phật Tánh, Như Lai, pháp, tăng, thiệt tướng thì không. Này thì năm tử đại Bồ Tát tu kinh đại Niết Bàn chẳng thấy hư không, vì Phật và Bồ Tát dầu có ngũ nhãn nhưng chẳng thấy, chỉ có huệ nhãn mới thấy được. Chỗ thấy của huệ nhãn là không có pháp thấy được nên gọi là thấy. Cái chỗ này là tí gì thấy. Mình bây giờ ví dụ như chỗ này mình vào thấy cái bàn, chỗ kia mình thấy tấm giấc, ngoài chỗ này thì gọi là thấy cái gì? Thấy không? Thì thật có thấy cái trong đó. Thưa đi trong cái bàn sao mình thấy? Thì thấy không? Nếu thấy cái bàn, biết cái bàn tiếng vuông, tiếng tròn, thấy tấm giấc thì biết nó cao, nó thấp. Còn biết sao mình biết cái thức là sao? Thành ra mình thấy cái giọng mình thấy là thấy như không, cái thực như không có gì đâu mình thấy. Cho nên thiệt là thế gian mình thì có cái lòng đó. Ở đây nên Phật nó giải cho mình thấy, nghĩa là năm con mắt trước không thấy được hư không, tức là nhục nhãn, thiên nhãn, cái gì pháp nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, đạo nhãn, mà chỉ có cái huệ nhãn mới thấy được hư không. Mà thấy là không phải thấy huệ, tức là cái trí huệ. Nếu là trí huệ biết chỗ đó trống, nó đó là hư không, chứ phải không? Chứ đâu có cái nhìn thấy. Nó phàm cái thấy là phải có vật thì mới thấy. Nó trống rỗng thì cái trống rỗng biết là hư không, chứ không phải là thấy. Nhưng mà tại vì biết là hư không gọi là thấy hư không. Đó, Đức Phật ngài nói
cho mình thấy rõ. Chỗ thấy của Huệ Nhãn là không có pháp thấy được hay gọi là thấy. Nếu là không có vật gọi là hư không, thời hư không ấy gọi là thật. Do vì thật thời gọi là thường không. Vì thường không nên không có lạc ngã tịnh đó. Vì vậy cho nên mình phải hiểu cho thiệt rõ. Nghe nói niết bàn là không có hình trạng, giống như không. Cái mình tưởng niết bàn đồng như không, không có gì hết, thì đó là lầm. Vì niết bàn nó không có hình trạng, nhưng còn thường lạc ngã tịnh. Còn hư không thì không có hình trạng, không có hết, không có thường, không lạc, không ngã, không tịnh đó. Cho nên nói có thường chứ. Vì thường không, vì có cái thường không đó mà nó không có lạc ngã và tịnh nữa, thì đó là cái tấm cách của hư không. Này thiện nam tử, tấm không gọi là không có pháp, không có pháp gọi là tấm không. Như trong đời chỗ không có vật gọi là tấm không, tấm hư không cũng như vậy. Vì không chỗ có nên gọi là hư không, tức là không có một cái hình tướng gì thì gọi đó là hư không. Này thiện nam tử, tấm chúng sanh cùng tấm hư không đều không có thiệt tấm. Như có người nói rằng trừ giết những vật có rồi sao mới là không, nhưng hư không này thiệt chẳng thể làm ra, vì là không chỗ có. Ở không chỗ có nên biết là không có hư không. Tấm hư không này nếu có thể làm ra thì gọi là vô thường, nếu là vô thường thì chẳng gọi là hư không. Thí dụ như bây giờ ở cái trước mặt chúng tôi có một cái tách, thì khi có cái tách thì chỗ này không phải là hư không. Bây giờ cái tách thì nó nát ra, nó làm bể nát, thì cái này nó thành hư không, phải không? Thì thấy đây là hư không. Nhưng mà như vậy người ta tưởng rằng do cái tách bể mà thành hư không. Có phải tách bể thành hư không không? Nếu tách bể thành hư không thì hư không do làm ra. Thì không phải vậy. Nghĩa là cái tấm bể là không có vật thành nên cái nó mới biến ra, nó trở thành hư không chứ có gì đâu, phải không? Bởi không có vật mà trở thành hư không, chứ không phải cái tấm mà nó biến thành hư không. Thành ra mình nhiều khi mình hiểu lầm, nói chỗ này, ví dụ mình để cục đất thì cái gì chướng ngại, nếu giờ cái này giao cái chướng ngại cái thành hư không, thì cái đó là mình nói nó không có rõ đà. Sự thật vật, cái sự vật đó thì hết sự vật thôi. Đó, mà hết sự vật thì gọi nó là hư không, chứ có gì đâu. Vì vậy cho nên nếu mà nó hư không mà do cái này làm ra kia làm ra đó thì hư không vô thường, mà bởi không có cái gì làm ra cho nên hư không là thường. Rồi nó thường không vậy gọi là thường chứ có gì. Bây giờ tánh chúng sanh cũng vậy, cũng vậy là sao? Nó cũng đồng với hư không. Bởi vì tánh chúng sanh đây là cái tánh của tất cả chúng sanh, nó không có thiệt. Bởi vì sao? Đây là chúng sanh là chỉ vào một con người, một sự vật do nhân duyên hợp lại mà thành đó, thì gọi là chúng sanh. Người chúng sanh đó thì có thiệt hay không? Thì bản lai nó là không thiệt, thì nó cũng giống như hư không vậy thôi. Cho nên mới nói rằng cái tánh chúng sanh cùng hư không đều không có thiệt tánh, đều không có thiệt tánh, tức là không có cái cố định. Ngày thiện nam tử, như người đời nói rằng hư không là không sắc chất, không cách ngại, là thường chẳng biến đổi. Do đây nên trong đời gọi tánh hư không là đại chủng thứ năm, tức là tứ đại rồi tới không đại, thức đại đó, thì tức là đại chủng thứ năm. Nhưng hư không này thiệt ra không có tánh, không có tánh gì hết, vì nó lỏng không thôi. Do ánh sáng nên gọi là hư không, tức là do ánh sáng gọi vô mình thấy thì nói đó là hư không. Thật ra không có hư không, vì nó lỏng không còn gì gọi là hư không. Là hư không là một binh từ xuông, phải không? Thì nó lỏng không thì đặt nó là hư không, chứ nó đâu có cái gì. Như thế đế thiệt ra không có tánh, vì thuận theo chúng sanh mà nói là có thế đế. Đó. Thế đế tức là các cái pháp hữu vi đó, nó không có cái tánh thiệt, nhưng mà vì thuận theo chúng sanh mà nói là có thế đế. Thì vì vậy mà nói rằng tất cả pháp đều không có tự tánh là vậy. Không có tự tánh là vì sao? Bởi vì nó không có thiệt. Cũng như hư không là nó không có thiệt, nhưng mà tại vì nó rỗng thì người ta đặt nó là hư không. Chứ thiệt ra từ cái gì nói là hư không đâu. Phàm đặt cái tên thì phải có một vật, cái tên nữa vật, tỉ như đây cái chuông thì phải có một vật là cái chuông. Đây cái bàn phải có vật cái bàn, còn hư không thì từ cái vật hư không thôi, không có, nó là rỗng không thôi. Dạng tướng xung la thành hư không hả? Thì thiệt ra đó là nói theo cái nghĩa này. nó tất cả pháp nó không tánh, tức là muôn tướng đều không có tự tánh, cho nên nói nó là không. Thì nói thành cái không là một lối nói, chứ nó để là thấy tất cả các pháp không tánh, cho nên đây mới nói nè, tất cả chúng sanh đều không tánh, đồng với cái không á. Bởi vì không có tánh nhất định, cũng như hư không, mà hư không không có cái tánh nhất định, bởi vì mình không có đặt tên nó là hư không. Thì thiện nam tử, thể niết bàn cũng không có chỗ trụ, chính nơi chư Phật dứt sạch phiền não mà gọi là niết bàn. Cho nên niết bàn, phải niết bàn, khi mà được niết bàn ở đâu thì nó ở đâu. Nếu mà có chỗ ở thì có chỗ trụ, mà có chỗ trụ thì tức là không phải niết bàn. Cho nên niết bàn là không có chỗ trụ, chỉ dứt sạch phiền não thì gọi là niết bàn. Niết bàn chính là